Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Động Cơ Dâng Hiến dựa trên Phúc Âm Mác chương 72, câu 41 đến câu 44. Nhưng trước hết là ca khúc Như Cánh Chim Bay Lên, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Quang Trung.
Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chim non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dô đang vây quanh trong cánh tay nhân hiền, bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhu quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi, ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời, lòng tôi vui mừng hướng phước trời. Ngày lướt qua giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay yêu sâu, vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Giường nước chưa qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu, vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Phần kỹ thuật trong Phúc Âm Mác chương 72 câu 41 đến câu 44 vỏn vẹn có 4 câu, nhưng đề cập đến một chủ đề quan trọng liên quan đến một lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống. Đây là phân đoạn Kinh Thánh trực tiếp ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu về việc dâng hiến tiền bạc. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này, nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 72. Câu 41 đến câu 44. Tại đây Chúa nhấn mạnh đến động cơ dâng hiến hơn là số dâng. Chúa nhận xét thấy có người dâng nhiều, có người dâng ít, nhưng đối với Chúa, đó không phải là điều chính yếu. Trước đó, Mark ghi lại lời Chúa căn dặn môn đồ cảnh giác đối với các thầy thông giáo là thành phần lãnh đạo tôn giáo nhưng kiêu ngạo, khoe khoang, ham danh hám lợi. Mark viết trong chương 12 câu 38 đến câu 40 như sau. Trong lúc dạy, Ngài phán rằng hãy giữ mình về các thầy thông giáo là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt nhà của đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Điều Chúa căn dặn các môn đệ giữ mình về thành phần này không có nghĩa là loại trừ, cách ly, không tiếp xúc, nhưng là cảnh giác, không để cho thái độ và nếp sống của họ ảnh hưởng, nghĩa là không bắt chước thái độ và lối sống kiêu ngạo, giả hình, ích kỷ và tham lam của họ. Đáng tiếc là trong xã hội đương thời, phần đông dân chúng vẫn cúc cung cúi đầu vâng lời họ, biết thái độ sống không tốt của họ, nhưng vẫn chấp nhận và tùng phục họ một cách mù quáng. Chúa kết thúc bằng một lời lên án nghiêm trang bảo rằng thành phần lãnh đạo này sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Trở lại với câu chuyện dâng hiến của bà quá nghèo, trước hết Chúa đưa ra nhận định chung về sự dâng hiến của những người đến đền thờ, rồi đưa ra kết luận về thái độ cần có đối với việc dâng hiến là thái độ cần có được Đức Chúa Trời vui lòng. Trong thế giới chúng ta, tiền bạc là một trong những sức mạnh bao trùm vận hành xã hội loài người. Người ta đã liệt tiền bạc là một trong bộ ba danh lợi quyền. Ba thứ này thường kết chặt với nhau và hầu hết mọi người đều thấy rõ. Danh đứng đầu vì một khi đã nổi danh, tiền và quyền sẽ đến. Khởi đầu ít ai có cả ba thứ này cùng một lúc. Khi có danh, người ta sẽ dùng danh để thu đạt lợi và quyền. Danh vọng đem đến tiền bạc và khi có tiền sẽ có quyền. Một người chưa có danh, chưa có quyền, nhưng nếu có tiền, sẽ có thể dùng tiền để mua hai thứ kia. Trong câu chuyện bà quá dâng tiền, Mark ghi nhận Chúa Giê-xu cố ý ngồi gần bên dương đựng tiền dâng để quan sát cách dâng hiến của những người đến đền thờ. Chúa muốn dùng một trường hợp thực tế để có thể dạy cho các môn đồ bài học quan trọng về nguyên tắc dâng hiến. Từ đó chúng ta có thể rút ra nguyên tắc sống cho nhiều lĩnh vực khác. Trong Do Thái giáo, hầu hết mọi người đều biết dâng hiến là bổn phận trong sự thờ phượng Chúa. Luật Môi-se quy định người đi thờ phượng Chúa không nên ra mắt Chúa tay không. Chuẩn bị dâng hiến khi đến đền thờ là thái độ đúng đắn, xứng hiệp. Mặt khác, họ đã được dạy rất kỹ rằng mọi sự là của Chúa, mọi sự thuộc về Chúa. Mọi người từ vua đến dân đều chỉ là những người quản lý mọi tài vật Chúa ban. Vua David sau khi chuẩn bị mọi vật liệu xây cất đền thờ đã dâng lên Chúa một lời cầu nguyện khiêm nhu đẹp lòng Chúa, được ghi trong Sử ký thứ nhất chương 29, câu 14 đến câu 18. Tôi là ai và dân tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Hỡi Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh Thánh Chúa đều do nơi tay Chúa mà đến và thảy đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ chúng tôi ôi, xin hãy cho dân Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Đó là Sử ký thứ nhất chương 29, câu 14 đến câu 18. Sau bao nhiêu năm trên ngôi, vua David không bao giờ quên thân phận thấp hèn của mình và không bao giờ quên rằng mình được ngôi vua là do Đức Chúa Trời chọn và lập. Vì vậy, với tất cả những gì trong cung, vua David ý thức một cách sâu sắc rằng đều là do Chúa ban và vẫn thuộc về Chúa. Một khi mọi người ý thức mình chỉ là quản lý và Chúa mới là chủ nhân đích thật của mọi tài vật trong tay chúng ta sẽ sẵn sàng dâng hiến một cách vui lòng. Ngồi đối ngang dương đựng tiền dâng, Chúa và các môn đồ cùng quan sát tất cả những người đến dâng hiến. Nhiều người giàu bỏ vào những số tiền lớn, có lẽ họ đứng đó, nhìn quanh, biết rằng đang có nhiều người chú ý. Họ lấy ra một nắm tiền, chậm rãi bỏ vào từng đồng tiền có mệnh giá lớn. Vì thế, họ phải đứng đó khá lâu mới bỏ hết, trước con mắt kính nể thán phục của nhiều người. Cuối cùng là một bà quá nghèo rụt rè tiến đến. Nhìn cách ăn mặc đủ biết bà rất nghèo, có lẽ bà cũng kín đáo nhìn quanh xem có ai để ý không. Tay nắm chặt hai đồng tiền, mỗi đồng có mệnh giá nhỏ nhất là 1/4 xu, nghĩa là bằng 1/64 denier. Denier là đồng tiền đúc bằng bạc có mệnh giá tương đương một ngày lương của một người lính La Mã. Như vậy, 2 xu bà quá bỏ vào dương tiền dưng, có lẽ chỉ mua được 2 cái bánh mì nhỏ. Bà quá nghèo, thà nhịn đói, chứ không chịu ra mắt Chúa tay không. Việc dâng hiến bà làm rất âm thầm, có thể coi là lén lút vì sợ bị chê cười vì số tiền quá ít. Nhưng Chúa biết rõ lòng bà, không những Ngài ghi nhận mà còn khen ngợi bà là người dâng nhiều hơn tất cả. Mark cho thấy Chúa đã dùng trường hợp này để dạy các môn đồ một bài học về sự dâng hiến. Mark kỹ thuật như sau: Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Điều Chúa lý giải rất dễ hiểu, vì Chúa tính theo tỷ lệ dâng hiến, chứ không theo số dâng hiến. Người có 1.000 dâng 100 vẫn dâng ít hơn nhiều so với người chỉ có 1 đồng mà dâng tất cả. Tuy nhiên đối với Chúa, điều quan trọng hơn là động cơ dâng hiến. Người dâng 100 biết rằng mình còn 900, nhưng người chỉ có 1 đồng mà dâng hết biết rằng mình không còn gì cả, mà hơn nữa cũng sẵn lòng chấp nhận tối nay về nhà nhịn đói hơn là đi 2 tay không đến trước mặt Chúa. Đây là chọn lựa cá nhân, chọn lựa vâng lời Chúa, dù trong tình huống ngặt nghèo hơn hết. Trong hoàn cảnh của bà quá nghèo cực kia, bà đã chọn dành ưu tiên cho việc dâng hiến theo lời Chúa, dù phải chấp nhận bất cứ khó khăn nào. Đối với bà quá, một khi đã quyết định sống tuân giữ lời Chúa, thì mọi hệ lụy khó khăn không còn tác dụng. Việc nhịn đói bà coi như đương nhiên, nhưng dâng hiến cho Chúa là một đặc ân cao quý không thể bỏ qua. Đây là nguyên tắc của đức tin mà những người ở ngoài đức tin có thể coi là ngu dại. Một khi cơ đốc nhân quyết định sống theo lời Chúa, quyết định trung tín dâng hiến cho Chúa, thì việc quyết định làm theo lời Chúa trở thành đương nhiên, trở thành nguyên tắc sống, khiến cho ma quỷ và bản ngã đành phải bó tay, không thể cám dỗ hay lay chuyển nổi. Đây cũng là nguyên tắc áp dụng cho mọi lĩnh vực khác của đời sống, không chỉ là dâng hiến tiền bạc, nhưng còn liên quan đến đời sống phục vụ. Quyết định dành ưu tiên cho sự phục vụ Chúa qua hội thánh, không bỏ qua cơ hội làm chứng cho Chúa, không từ chối cơ hội giúp đỡ người khác, sẵn sàng gác sang một bên nhu cầu hay quyền lợi của mình để lo cho người khác. Chúng ta cũng có thể nói đến nguyên tắc sống chân thật, sống công chính, sống thánh khiết. Một khi cơ đốc nhân đã quyết định sống chân thật, thì những cơ hội nói không đúng sự thật sẽ bị loại trừ. Những hoàn cảnh xui khiến làm điều bất nghĩa không có tác dụng, và bất cứ ý tưởng bất khiết nào xuất hiện đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, để thiết định vững chắc những nguyên tắc trên, cơ đốc nhân cần có lời Chúa, cần chuyên cần học lời Chúa, cần giữ mình gần gũi gắn bó với cộng đồng đức tin, với những người tin kính Chúa, cần quen biết và tuân phục Đức Thánh Linh và sự vận hành của Ngài qua lời Kinh Thánh. Không lâu, người tin kính Chúa sẽ thấy đời sống theo Chúa là một hành trình đầy hứng khởi với những cuộc chiến và những đắc thắng liên tiếp không ngừng.